Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày Mạn Nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay ghi lại sự kiện Gioan Tẩy Giả được sinh ra và sự kiện Gioan Tẩy Giả chịu phép cắt bì và được đặt tên. Hai sự kiện này đều nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho gia đình ông Gia-ca-ri-a và bà Elizabeth. Sự kiện thứ nhất, Gioan Tẩy Giả được sinh ra. Đây là một phép lạ thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ của Gioan Tẩy Giả là bà Elizabeth đã già rồi, sau nhiều năm cầu xin Thiên Chúa ban cho một người con. Thiên Chúa đã thương ban cho bà một người con như ý nguyện, mặc dù bà tuổi đã cao niên. Chắc hẳn bà hạnh phúc nhiều lắm vì giờ đây bà không còn bị người đời nguyền rủa là bị Thiên Chúa trừng phạt nên không có con. Hàng xóm láng giềng đã đến chia vui với bà, vì thế niềm vui lại được nhân lên gấp nhiều lần. Sự kiện thứ hai, Gioan Tẩy Giả chịu phép cắt bì và được đặt tên. Theo luật Do Thái, sau khi được sinh ra khoảng 8 ngày, đứa trẻ sẽ chịu phép cắt bì. Đây là nghi thức nhằm mục đích xác định rằng đứa trẻ này thuộc về dân riêng của Thiên Chúa, dân được tuyển chọn. Sau nghi thức cắt bì là việc đặt tên cho đứa trẻ. Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả đã làm cho dân chúng phải ngỡ ngàng, khi mọi người định lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt tên cho cậu con quý tử. Tuy nhiên, bà mẹ không bằng lòng và yêu cầu hỏi Gia-ca-ri-a xem ý ông thế nào. Ông đã làm hiệu lấy cho mình một tấm bảng và ông ghi tên con trẻ là Gioan. Mọi người lại ngỡ ngàng nữa là vì trong họ hàng không có ai cùng tên như vậy. Sự kiện này cho thấy Gia-ca-ri-a đã làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa qua sứ thần lúc truyền tin cho ông. Ngay lập tức, miệng lưỡi ông đã bị câm điếc từ lâu, nay được mở ra và ông lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Thấy vậy, Mọi người kinh ngạc và thắc mắc không biết rồi đây con trẻ này sẽ như thế nào, vì bé luôn có bàn tay Thiên Chúa phù trợ. Tin đồn đó được lan ra khắp các vùng phụ cận. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày cuối cùng của mùa vòng, để chuẩn bị mừng kính màu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người, một màu nhiệm diễn tả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với gia đình nhân loại. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta kiểm điểm lại tâm tình biết ơn của mình. Có thể chúng ta không cố tình quên ơn, nhưng trong thực tế chúng ta lại sống như những người vô ơn. Nhiều khi qua cách suy nghĩ trần tục, các thành kiến hẹp hòi và thói quen ích kỷ đã vây phủ lấy chúng ta, làm cho chúng ta bị mờ tối nên chẳng nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa hằng bao bọc chúng ta. Cũng như tình thương của những người anh em đang ban tặng cho chúng ta. Nhưng khi nhận ra lòng thương xót ấy, thì chúng ta cũng hãy như Gia-ca-ri-a là thốt lên lời chúc tụng và ngợi khen. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta vững tin vào Chúa và tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài làm được mọi chuyện, miễn sao chúng ta tin tưởng và cậy trông nơi Ngài cách vững vàng. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa với những hồng ân đã lãnh nhận, để ước gì cuộc đời chúng con luôn là dấu chỉ của lòng Chúa thương xót. Amen.
Lạy Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion đưa Chúa đến với dân người. Soi đường chỉ lối, vì Đức Chúa sẽ đứng lên, chiều nói tiếng thứ tha với dân người. Đức Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion, Đức Chúa đến với dân người.
Cho anh em, người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đời chờ người.
Đức Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion, Đức Chúa đến với dân người.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp giáo triều Roma nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 40 hồng y, hơn 40 giám mục và các vị lãnh đạo khác của giáo triều Roma, trong đó có 3 nữ tu, 1 phụ nữ và một số nam giáo dân đến chúc mừng ngài nhân dịp Giáng sinh 2024 và năm mới 2025. Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy chúc lành chứ đừng chúc dữ. Lên tiếng sau lời chúc mừng của Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người, nói tốt chứ đừng nói xấu. Đây là điều liên hệ đến tất cả chúng ta, các giám mục, linh mục, người thánh hiến và giáo dân. Tất cả chúng ta đều như nhau về vấn đề này, vì nó liên hệ đến nhân tính của chúng ta. Nói tốt và đừng nói xấu, đó là một thái độ biểu lộ sự khiêm tốn, và khiêm tốn là một nét thiết yếu của mầu nhiệm nhập thể, đặc biệt trong cuộc Giáng sinh của Chúa. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã làm cách đây 20 năm trong một đại hội giáo Phật ở Buenos Aires, hôm nay tôi cũng đề nghị với tất cả chúng ta rằng, để thực hành con đường khiêm tốn này, ta hãy tập luyện cáo mình theo những giáo huấn của các tôn sư tu đức xưa kia, đặc biệt là Totorio miền Gaza. Đúng vậy, Gaza ngày nay là một biểu tượng chết chóc và tàn phá, nhưng vốn là một thành rất cổ kính, nơi mà trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo có nhiều đan viện và với vị thánh và tôn sư rạng ngời, mà Doroteo là một trong các vị đó. Nơi căn cội của linh đạo này là hạ mình trong nội tâm, mang trong đó chuyển động của ngôi lời Thiên Chúa là sự hạ cố, Sincata Vasis. Tâm hồn khiêm tốn hạ mình như Chúa Giêsu đấng mà chúng ta chiêm ngắm trong những ngày này đời hàng đã. Sự nhập thể của ngôi lời cho thấy Thiên Chúa không chúc giữ nhưng chúc lành cho chúng ta. Đúng hơn, Chúa tỏ cho chúng ta thấy nơi Thiên Chúa không có sự chúc giữ nhưng chỉ có và luôn luôn có sự chúc lành. Căn cội sự nói tốt của chúng ta về người khác là vì chúng ta được chúc phúc. Công việc bàn giấy nhiều khi khô cằn và về lâu về dài trở nên cằn cỗi nếu ta không bồi dưỡng bằng những kinh nghiệm mục vụ, không có những lúc gặp gỡ, những tương quan thần hữu trong sự nhưng không. Để được như vậy, đặc biệt chúng ta cần tĩnh tâm hàng năm để mình được tràn đầy Chúa Thánh Linh. Mẫu gương ta cần nhìn lên vẫn luôn luôn là Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao công việc của những minutanti, những người soạn diễn văn, thư từ phúc đáp và các văn kiện cho Đức Giáo Hoàng, soạn cả những thư trả lời của ngài cho một người mẹ, một tù nhân, một người già, một trẻ em, kèm theo kinh nguyện và phép lành của Giáo Hoàng. Họ là những người kiến tạo sự chúc lành. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em rất thân mến, thật là đẹp khi nghĩ rằng với công việc hàng ngày, nhất là công việc âm thầm nhất, mỗi người chúng ta có thể góp phần vào việc mang phúc lành của Chúa cho thế giới. Nhưng chúng ta phải nhất quán, chúng ta không thể viết những lời chúc lành và rồi nói xấu anh chị em mình. Vì thế, lời chúc mừng của tôi là, xin Chúa Giáng sinh vì chúng ta trong khiêm tốn, giúp chúng ta luôn luôn là những người nói tốt, những người chúc lành. Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha đã lần lượt bắt tay chúc mừng mọi người đến chào và chúc mừng ngài. Đồng thời, ngài tặng cho mỗi người 2 cuốn sách do nhà in và xuất bản Vatican ấn hành. Cuốn thứ nhất nói về ơn thánh là một cuộc gặp gỡ. Nếu Thiên Chúa yêu thương nhưng không, thì tại sao có các giới danh? Tác giả là một cha dòng Đa Minh, Adrian Cardiac. Cuốn thứ hai là vinh quang của những người tốt chẳng là gì. Hướng dẫn thiêng liêng để đón nhận sự bất toàn do một cha đa minh khác biên soạn tên là Sinven De Tóc.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025 giáo phận. Vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 12 vừa qua, đoàn tỉnh Cao Bằng do ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, các linh mục, bà con Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và Tết Dương lịch năm 2025 tại Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng. Đại diện Tòa Giám mục đón tiếp quý đoàn đại biểu tỉnh ủy gồm có Đức Giám mục Giuse và các linh mục trong Tòa Giám mục. Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có lời chào mừng, thăm hỏi và chúc mừng Đức Giám mục Giuse, các linh mục, tu sĩ cùng bà con Công giáo của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và Tết Dương lịch năm 2025. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn và nêu cao tinh thần của bà con cùng các chức sắc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có những đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực, góp phần làm nên đời sống yên bình. Đáp từ và cảm ơn đoàn tỉnh Cao Bằng, Đức Giám mục Giuse cảm nhận thấy tương quan tốt đẹp giữa đạo và đời trong những năm qua luôn có những dấu hiệu tốt đẹp. Cầu chúc quý lãnh đạo một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cùng một năm mới bình an. Cuộc thăm viếng chúc mừng lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025 đã kết thúc trong niềm vui thân hữu sau khi đoàn tham quan các hạng mục trong khu vực nhà thờ chính tòa và tòa giám mục.
Tin giáo phận Mỹ Tho, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm và chúc mừng Giáng sinh 2024 tòa giám mục Mỹ Tho. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2024 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho tại tòa giám mục. Đức Cha Phêrô và quý cha trong tòa giám mục đã tiếp đón các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp do ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và một số vị khác cùng. Trong buổi gặp gỡ, ông Đinh Văn Dũng đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến Đức Cha, quý cha và bà con giáo dân trong giáo phận. Song song đó, ông trình bày rằng, mặc dù tình hình có khó khăn, nhưng tất cả công việc đều hoàn thành tốt, trong đó có sự đóng góp của người Công giáo cho địa phương. Hy vọng sang năm mới 2025, tỉnh sẽ đạt được những mục tiêu mới. Đáp lời, Đức Cha Phêrô bày tỏ niềm vui khi được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh, mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi. Ngài cảm ơn những nhận xét tích cực về bà con Công giáo từ phái đoàn chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Đức Giám mục giáo phận Mỹ Tho cũng khẳng định sẽ khuyến khích giáo dân sống đạo tốt, góp phần cho xã hội phát triển. Cuối cùng, Đức Cha gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến quý vị lãnh đạo và gia đình.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Tổng giáo phận tổ chức đại hội người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt. Hướng tới năm thánh hy vọng 2025 và chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 12 vừa qua, tại giáo xứ Phú Đa, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức đại hội người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt với chủ đề Hài nhi Giêsu niềm hy vọng của chúng ta. Ngày đại hội được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt trong Tổng giáo phận Hà Nội, không phân biệt tôn giáo. Đại hội quy tụ hơn 1.300 người, trong đó có hơn 1.000 tham dự viên là người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong cuộc sống. Đồng hành cùng các tham dự viên có các cộng tác viên tại các giáo xứ, giáo hạt và người nhà, cùng với sự hiện diện và đồng hành của quý cha, quý sơ văn phòng Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha đặc trách và phó đặc trách Caritas các giáo hạt, các ban chuyên môn. Sau phần khai mạc là chương trình tọa đàm về chủ đề Chứng nhân hy vọng với sự hiện diện của nhiều vị khách mời đặc biệt đủ mọi thành phần. Những chia sẻ của các vị khách mời đều làm nổi bật một nghị lực sống vượt lên trên số phận với hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Tiếp nối chương trình tọa đàm là những chia sẻ của Đức Cha Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Công Viện. Đức Cha nhắn nhủ các tham dự viên và cộng đoàn, chúng ta không thể tuyệt vọng. Hơn 1.000 anh chị em khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt quy tụ về đây là chứng nhân của niềm hy vọng, ra đi và dấn thân, làm cho niềm hy vọng lớn hơn và đón nhận được từ chính nhau nghị lực sống. Đau khổ, bệnh tật là động lực để chúng ta tiếp tục sống tốt hơn, đến gần với Chúa hơn. Cầu chúc anh chị em có được niềm hy vọng trong tình yêu của Đức Kitô, để trong mọi hoàn cảnh, quý ông bà anh chị em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho mình. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Phụ tá Giuse chủ sự cùng với quý gia đoàn tế. Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho những người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sau thánh lễ là bữa tiệc Agape đượm thấm tình gia đình Caritas trong khuôn viên của giáo xứ Phú Đà. Sau đó, mỗi tham dự viên ra về với niềm vui của ngày đại hội và món quà nhỏ của Caritas tổng giáo phận trao tặng, chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh trong an bình và ngập tràn niềm vui.
Tin giáo phận phát diệp. Phái đoàn giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Vào lúc 16 giờ thứ năm ngày 19 tháng 12 vừa qua, phái đoàn giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình do Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới chúc mừng đại lễ Giáng sinh và năm mới 2025 toàn giám mục giáo phận Phát Diệp. Đón tiếp quý đoàn tại phòng khách toàn giám mục có Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ tranh giáo phận Phát Diệp, cha Anton Phan Văn Tự tổng đại diện. Vị thượng tọa trưởng đoàn đã tặng quà mừng kèm theo những lời cầu chúc tốt đẹp mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc tới Đức cha Phêrô cũng như toàn thể đồng bào Công giáo trong giáo phận. Đáp từ, Đức cha Phêrô cũng bày tỏ lời cảm ơn và cầu chúc vị thượng tọa cùng với tăng ni Phật tử một mùa Giáng sinh an lành và năm mới vạn sự tốt đẹp. Sau những lời chào thăm chúc mừng, đôi bên cùng chia sẻ những câu chuyện chương trình trong năm tới với tấm lòng quý mến, thân tình như truyền thống tốt đẹp giữa hai tôn giáo. Chuyến viếng thăm chúc mừng khép lại với những bức hình lưu niệm tại cây thông Noel như kỷ niệm đẹp Giáng sinh 2024.
Tin Ấn Độ, một số Kitô hữu bị bắt tại bang Uttar Pradesh trong dịp lễ Giáng sinh. 7 tín hữu tin lành bị bắt trước lễ Giáng sinh tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ vì bị cáo buộc về tội cưỡng bách cải đạo trong một buổi cầu nguyện tại gia. Bang Uttar Pradesh là một trong những nơi luật cấm cải đạo bị những người Ấn giáo cùng tín áp đặt nặng nề nhất. Cảnh sát tại Sitapur đã bắt giam 7 tín hữu tin lành thuộc cộng đoàn ở vùng Sidoli, Kutwali và tiến hành các thủ tục truy tố họ. Họ bị cảnh sát buộc vào tội cải đạo những người nghèo và yếu thế, chiêu dụ tín đồ bằng công ăn việc làm và tiền bạc. Và như mọi khi, một số thành phần tổ chức quốc gia Ấn giáo Vishwa Hindu Parishad tố cáo các Kitô hữu và yêu cầu cảnh sát can thiệp. Luật chống cải đạo ở bang Uttar Pradesh đã được tu chính để trở nên ngặt nghèo hơn từ ngày 29 tháng 7 năm nay. Theo đó, không phải những người liên hệ, nhưng bất cứ ai cũng có thể tố giác những vụ gọi là cưỡng bách cải đạo. Ngoài ra, hình phạt được gia tăng tối đa, bị can có thể phạt tù tới án chung thân và phạt tiền tăng từ 100.000 lên tới 500.000 rupee, tương đương với 5.600 euro trong những trường hợp có liên hệ tới phụ nữ, trẻ vị thành niên và người cùng đinh Dalit. Đức giám mục Công giáo Kiron Mathais của giáo phận Lucknow nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng luật chống cải đạo ở Uttar Pradesh là luật ngặt nghèo nhất tại Ấn, đó là một phương tiện bị lạm dụng trầm trọng và thỉnh thoảng các tín hữu và mục tử bị bắt. Và cả việc xin tài ngoại hầu tra hay tự do tạm thời cũng là một công trình khó khăn. Cộng đồng Kitô sống trong sợ hãi vì cử hành tất cả buổi cầu nguyện nào trong nhà cũng trở thành điều rủi ro. Trong năm nay, người ta ghi nhận có hơn 673 vụ bạo hành và tàn ác chống Kitô hữu. Cha Ananda Matthew, điều hợp viên liên minh những người binh vực nhân quyền Sancha Santra Manch, có trụ sở ở thành phố Varanasi, nói với hãng tin Asia News rằng mỗi Chủ nhật đều có một sư tin lành bị tấn công, ngược đãi và bị bắt tại bang Uttar Pradesh, không phải vì họ phạm tội ác nào đó, nhưng vì họ tỏ ra can đảm trong việc cầu nguyện với những người dễ bị tổn thương nhất. Họ bị tấn công và bị bắt vì là những người tích cực hoạt động cho tin mừng. Cả tại bang Chhattisgarh, Kitô hữu bị trục xuất khỏi làng mạc của họ. Dịp lễ Giáng sinh này, nhiều người qua đêm ngoài trời. Tất cả những điều đó xảy ra trong khi Thủ tướng tổ chức một buổi chiều cho các vị lãnh đạo Kitô và nói rằng tại Ấn Độ, mọi người đều bình đẳng và nước này là một nơi an toàn cho các Kitô hữu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu, niềm hy vọng cho người tin vào lời Chúa. Vào trước lễ sinh nhật của Chúa Giêsu, Giáo hội cho chúng ta chứng kiến ngày chào đời của Gioan Tẩy giả qua Tin mừng theo Thánh Luca. Khi Gioan Tẩy giả chào đời, một niềm vui ngút ngàn được tỏa lan đến với nhiều người. Trước tiên là bà Elizabeth, một người đã cao niên và bị mang tiếng là son sẻ, cây độc không trái, gái độc không con, nay vỡ òa hạnh phúc vì sự chào đời của người con mà mình mang thai cách nghiệm lạ. Nỗi tủi nhục từ bao năm mà bà chịu, từ miệng lưỡi người đời, nay được cất đi. Giờ đây, bà mới thấy rõ, Chúa đã quá thương bà như vậy. Tiếp theo là ông Zacharia, chồng bà Elizabeth, người đã bị câm từ khi bà mang thai con trẻ, nay vừa vui vì được làm cha khi tuổi đã cao, và cũng vui vì đã nói lại được. Giờ đây, ông hoàn toàn tin vào lời quyền năng của Chúa. Ông có thể mở miệng ca khen chúc tụng Thiên Chúa không ngơi mỗi ngày. Cuối cùng là những người bà con và láng giềng thân thích của hai ông bà. Họ đến chia vui với hai ông bà, cùng với niềm vui mừng là sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên kinh sợ của họ, vì con trẻ ra đời với quá nhiều điều lạ lùng vây quanh. Người ta đồn thổi tin này khắp miền núi Giu-đê, đứa trẻ này rồi sẽ ra sao, vì quả thật, có bàn tay Chúa đang phù hộ em. Trẻ Gioan chào đời bởi niềm cậy tin hy vọng vào lời Chúa của mẹ cha trong lúc tuổi già. Điều này cho chúng ta cảm nghiệm được rằng, mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa, đều là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi trẻ thơ sẽ được cha mẹ đặt tên, nhưng tên của em đã được khắc ghi từ lâu trong ý định của Thiên Chúa. Em nào cũng là một quà tặng cho thế giới, em nào cũng có một kế hoạch của Ngài. Ngày nay, nhiều trẻ em không được chào đời vì cha mẹ tin vào những dự đoán y khoa hơn là tin vào Chúa. Nhiều trẻ em không được diễm phúc chào đời vì sự tính toán nhỏ nhen về kinh tế, về tiếng đời của cha mẹ hoặc của gia tộc nội ngoại. nhiều trẻ em bị bỏ rơi ngay khi vừa mới chào đời, vì nhiều lý do của cha mẹ chúng. Trong sắc chỉ công bố năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn đến tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh con ở nhiều quốc gia trên thế giới do nhiều lý do khác nhau. Do nhịp sống điên cuồng và mối lo sợ về tương lai, do thiếu bảo đảm về nghề nghiệp và bảo vệ thích đáng về mặt xã hội, do những mô hình xã hội, ở đó người ta đề cao việc tìm kiếm lợi nhuận hơn là việc quan tâm đến các mối quan hệ. Ở những nơi khác thì họ đổ lỗi cho sự gia tăng dân số. Hãy có cái nhìn tích cực để mở ra một tương lai hy vọng bằng việc truyền sinh. Hãy học cách đón nhận một mầm sống, một bào thai, một trẻ thơ ra đời và một đứa trẻ trong điều kiện sống và giáo dục dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Trẻ do ăn chào đời để nhân loại nhận biết. Đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể. Tin yêu và hy vọng vào lời Chúa hứa thì gặt được trái phúc. Chậm tin vào lời Chúa sẽ được Chúa giáo dục qua các biến cố cuộc đời. Hải nhi Giê-xu đến trong trần gian để nhân loại nhận biết. Sự sống của con người là ở nơi Thiên Chúa. Con người có trách nhiệm cộng tác vào tin vào lời Chúa, lấy lời Chúa để soi sáng cho cuộc đời, ngay khi cuộc đời ấy mới chỉ là một bào thai. Hãy mở lòng đón nhận những trẻ em ra đời trong hoàn cảnh khác biệt. Hãy tin có bàn tay Thiên Chúa trong cuộc đời của từng em. Gioan con trẻ chào đời, sứ ngôn dọn lối ngôi lời Giáng sinh, niềm vui cho cả gia đình, họ hàng thân cận hợp tình vui lây. Xin Hải Nhi đổ phúc đầy, cho người yêu mến mê say lời Ngài. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Lời của Ngài gieo ánh sáng cho trần gian. Lời của Ngài có sức cải hóa, chữa lành và luôn luôn tỏa lan sự sống. Xin cho chúng con ơn đức tin, để chúng con tin vào lời Chúa. Lạy Chúa, trẻ do ăn chào đời để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho chúng con cũng biết dọn đường cho Chúa đến trong bình an, hy vọng và yêu thương. Xin dâng lên Hải Nhi Giê-xu những mầm sống là các trẻ em chưa chào đời đã bị đe dọa bởi nạn phá thai, những trẻ em chưa chào đời đã mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, những trẻ em khiếm khuyết một phần cơ thể. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.